tạp chí Tiêu Điểm.
Tượng đài Dân chủ Miến Điện bị tan vỡ có lẽ là hình ảnh nổi bật nhất tại Đông Nam Á trong giờ kiểm điểm những sự kiện trong năm 2018. Hôm qua được cả thế giới tôn vinh tinh thần hy sinh hạnh phúc riêng tư để chống lại chế độ độc tài. Hôm nay bị lên án vì thái độ im lặng trước thảm cảnh của sắc tộc Rohingya, nạn nhân của chính sách kỳ thị chủng tộc và áp bức của quân đội. Bà Aung San Suu Kyi, Nobel Hòa Bình 1991, bị mất ngôi thần tượng vì sao nên nổi. Là con gái của anh hùng dân tộc Aung San, sáng lập quân đội quốc gia chống thực dân Anh trong cuộc chiến giành độc lập. Bản thân là nhà tranh đấu chống chế độ độc tài bất chấp giam lao tù tội. Aung San Suu Kyi trong suốt 30 năm được xem là biểu tượng bảo vệ người yếu chống lại cường quyền, chống tất cả bạo quyền và không phân biệt nạn nhân. Nhưng trừ sắc tộc Hồi giáo người Rohingya, nạn nhân có Phật tử cuồng tín ở bang Arakan và cuộc chiến chống khủng bố của quân đội. Bị công kích là với quyền hạn của một thủ tướng trong tay, bà nhắm mắt làm ngơ trong cuộc khủng hoảng làm hơn 700.000 người theo đạo Hồi phải chạy sang Bangladesh tị nạn. Aung San Suu Kyi biện minh, cả một băng sơn tin đồn thất thiệt. Trừ giải thưởng Nobel Hòa Bình, nhiều vinh dự khác đã bị thu hồi. Quy chế công dân danh dự Canada, công dân các thành phố Oxford, Glasgow, Edinburgh ở Anh Quốc và tuần qua đến lượt Paris. Ngày 18 tháng 12, Hàn Quốc rút giải thưởng ký ức nhân quyền. Nghiêm khắc hơn hết là quyết định thu hồi quy chế đại sứ lương tâm của ân xá quốc tế Amnesty International. Vì sao biểu tượng nhân quyền thế giới có thể bất động trước một vấn đề nghiêm trọng của quốc gia? Liệu phản ứng bất bình của công luận quốc tế có tác động gì, có làm thay đổi gì tại Miến Điện hay không? Được RFI trong chương trình giải mã đặt câu hỏi, David Camrou, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Syria Pháp, phân tích.
Je pense que ça ne pose pas trop de problème par rapport à la majorité Bama.
Tôi cho rằng các quyết định thu hồi giải thưởng bằng khen không phải là một vấn đề đối với đa số dân chúng Miến Điện, mà 2/3 là người Miến, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Điều này chỉ củng cố cảm tính bài ngoại của người Miến mà phương Tây có thể hiểu được. Trái lại, nó có thể làm quan hệ giữa bà và các sắc tộc thiểu số xấu thêm. Đấy là những người đã từng đặt niềm tin ở bà trong cuộc bầu cử năm 2015. Chúng ta thấy rõ sự thay đổi này qua cuộc bầu cử bán phần trong năm nay, với kết quả là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bị mất ghế. Lúc đầu bà Aung San Suu Kyi tạo đề xuất xây dựng một liên minh chính trị đa sắc tộc ở Miến Điện, nhưng bà đã thất bại. Lãnh đạo Miến Điện cũng thất bại trong dự án thành lập Liên bang Miến Điện mà quốc gia này rất cần. Trong suốt 3 năm qua, tiến trình hòa giải với các sắc tộc thiểu số không đạt được một bước tiến cụ thể nào. Trái lại, ngày càng có nhiều xung khắc, xung đột giữa quân đội và các nhóm thiểu số vũ trang. Bà Aung San Suu Kyi không phải là một nhà dân chủ, bà ôm đồm hết mọi việc trong tay và có tiếng là độc đoán, không dung thứ những đối kháng trong đảng.
Còn theo nhà báo Pháp, Bruno Philippe, thông tấn viên của Le Monde trong vùng Nam Á, không phải chỉ có sắc dân Rohingya mà thủ lĩnh của các sắc tộc thiểu số khác ở Miến Điện cũng không mấy thân thiện tin cậy bà Aung San Suu Kyi. Một mặt vì bà là người Miến, mặt khác bà là con gái của tướng Aung San, sáng lập quân đội Miến Điện. Quân đội này xem các lực lượng võ trang đòi tự trị là kẻ thù. Ngay từ năm 1988, khi đứng ra lãnh đạo phong trào dân chủ, lúc đó bị đàn áp dữ dội, hàng ngàn sinh viên bị bắn chết, đại học bị đóng cửa, bà tuyên bố phong trào biểu tình chỉ chống độc tài chứ không chống quân đội. Giáo sư David Camrou giải thích.
Je crois que dès 1990, son parti...
Tôi nghĩ rằng từ năm 1990, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã nhìn nhận vai trò của quân đội. Đừng quên là các tướng lĩnh cựu trào thuộc thế hệ 80 tuổi ủng hộ bà Aung San Suu Kyi, do vậy không có lý do gì mà bà chống lại quân đội. Trong thập niên 1990, khi Aung San Suu Kyi là một nhà đối lập trong chế độ quân sự, thì vấn đề xung đột sắc tộc còn khá mơ hồ. Đến năm 2010, bà bị bắt buộc và đã công nhận bản hiến pháp do quân đội soạn thảo, cho phép giới quân nhân kiểm soát 1/4 quốc hội. Do vậy, không có cách nào để tu chỉnh bản hiến pháp. Quân đội buộc Aung San Suu Kyi phải chấp nhận bản hiến pháp, điều kiện để họ đồng ý hé cánh cửa dân chủ hóa chế độ. Trong khi đó, phe dân chủ ủng hộ bà Aung San Suu Kyi lại nghĩ rằng đây là bước đầu của tiến trình dân chủ hóa. Đó là điểm hiểu lầm then chốt giữa phe quân đội và phe dân chủ ủng hộ bà Aung San Suu Kyi. Tôi không nói là bà hiểu lầm. Aung San Suu Kyi đã chấp nhận vai trò áp đảo của quân đội, cho dù không muốn cũng không được. Ủng hộ quân đội cũng là tâm lý chung của sắc dân Miến đa số, xem nhẹ các sắc tộc thiểu số. bà Aung San Suu Kyi đã từ chối sử dụng từ Rohingya. Trong diễn văn năm 2012, bà nói đến nhà nước pháp quyền và bà xem đạo Phật ngang hàng với đạo Hồi về mặt đạo đức, nhưng lại không lên án những hành động chấn áp sắc tộc thiểu số Rohingya, cho dù 700.000 người theo đạo Hồi đã phải chạy lánh nạn. Điều này không thể hiểu được.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Không những bị thế giới phê phán, trong nước bà cũng bị thành phần bài ngoại nghi ngờ. Giới Phật tử cực đoan cho là bà muốn cho người Rohingya hồi hương. Trả lời RFI, một người nói như sau: "Tôi muốn bà Aung San Suu Kyi yêu tổ quốc hơn nữa, tức là phải cấm người Rohingya trở lại Miến Điện, nhất là những gia đình, những nhóm theo khủng bố", hết lời dẫn. Trong cuộc khủng hoảng Rohingya, người dân Miến Điện không cùng quan điểm với Tây Phương. Theo giáo sư David Kamru, có lẽ Tây Phương không nên ngạc nhiên về thái độ của bà Aung San Suu Kyi.
Bởi vì trong lòng chúng ta, ông San Suu Kyi mang hình ảnh của nữ thánh Teresa, của thánh Gandhi, của Kennedy hay Madonna nữa. Nếu những hình ảnh này không có nơi bà thì phải tạo ra, bởi vì người phụ nữ mảnh mai này là biểu tượng của cuộc đấu tranh vì dân chủ. Tây Phương đã hết lòng ủng hộ bà ông San Suu Kyi, kể cả những gì bà không nói rõ. Diễn văn nhậm chức của cố vấn nhà nước khá trống rỗng. Bà có nói về các nguyên tắc dân chủ nhân quyền, nhưng không đề ra một chương trình hành động rõ ràng và dứt khoát. Vì thế, phương Tây thất vọng vì cho rằng đã tính lầm khi tôn vinh bà là thần tượng.
Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Anh, BBC, bà Aung San Suu Kyi từ chối nhận tiếng là thần tượng. Bà khẳng định không phải là Margaret Thatcher, vị nữ thủ tướng tài ba của Anh Quốc, cũng không phải là nữ thánh nhân từ Teresa ở Ấn Độ. Bà chỉ là một chính trị gia tại Miến Điện. Bà Aung San Suu Kyi, theo nhà báo Pháp Bruno Philippe, là một nhà ly khai, một nhà tranh đấu bản lĩnh. Nhưng bà là một thủ tướng kém tài, không được cố vấn giỏi và còn mang tính độc đoán. Trong khi đó, quân đội vẫn là tổ chức vũ trang và chính trị lợi hại nhất, bất chấp mọi phương tiện để kiểm soát và khuấy động công luận. Trong bản tổng kết tình hình thế giới, AFP cho biết năm 2018 là năm của tin giả lên ngôi, của fake news. Tại châu Á, Trung Quốc và Miến Điện đứng đầu trong chiến thuật phát tin giả bóp méo sự thật. Theo giáo sư David Kamru, Miến Điện kẹt trong hai vấn nạn hệ quả của độc tài. Đó là thiếu nhân sự có khả năng và tinh thần hòa giải. Cho nên, không nên quy trách nhiệm cho một mình bà Aung San Suu Kyi, cho dù chính bản thân bà có nhiều khuyết điểm.
Bà Aung San Suu Kyi không muốn chia sớt quyền hạn cho ai, bà muốn kiểm soát tất cả. Theo một giai thoại được kể lại, thì nhân một bữa tiệc chính thức, bà đã muốn kiểm soát cả thực đơn. Bà ôm đồm công việc nhưng không đủ khả năng. Vấn nạn của Miến Điện hiện nay là sự yếu kém của bộ máy nhà nước. Nếu có người có năng lực thì họ đã ở lại trong quân đội. Trong gần 50 năm qua, Đại học Miến Điện bị đóng cửa gần như là liên tục. Do vậy, cả một tầng lớp dân chúng đã không được đào tạo để quản trị một đất nước có mẫu mực. Trong mưu kế kéo dài thời gian ngự trị, tập đoàn quân sự đã bày ra tiến trình dân chủ hóa trong kỷ luật. Nhưng cũng nhờ đó mà báo chí được cởi trói kiểm duyệt. Từ năm 2012, nở rộ phong trào Trăm Hoa, báo chí được tự do hơn, nhưng dân chúng Miến Điện lại thích tìm thông tin trên các mạng xã hội. Vấn đề là phần lớn các trang mạng là do quân đội đứng sau. Từ thủ đô Naypyidaw, một đạo quân 700 dư luận viên có nhiệm vụ chính là tiến hành chiến tranh tâm lý, định hướng công luận, kích động hận thù chống sắc tộc Rohingya và vinh danh quân đội. Cuối cùng tại Miến Điện, quyền tự do yêu thương biến thành tự do thù hận.
Năm 2020, hai năm tới đây, Miến Điện bầu cử quốc hội mới trong chế độ dân chủ nửa mùa. Trừ diễn biến bất ngờ, quân đội tiếp tục phủ bóng lên mọi lĩnh vực.